số 51. Thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Thư thứ 9. Thư ông gửi đến khá hợp thuyết chuyên tu của Ngài Thiện Đạo, lại còn khế ngộ người căn cơ tầm thường hèn kém. Rất vui, chúng sanh mỗi người tập khí sai khác, mỗi người thiên về một chỗ. Kẻ ngu thiên về hèn kém, tầm thường, bậc trí thiên nơi cao thượng. Nếu kẻ ngu yên chịu phận ngu, chẳng dụng tâm tạp loạn, chuyên tu tịnh nghiệp, thì ngay trong đời này quyết định được vãng sanh, có thể nói là không ai sánh kịp kẻ ngu ấy. Nếu người trí chẳng cậy vào trí, vẫn cứ theo đuổi một môn cậy vào Phật từ lực, cầu sanh tịnh độ, thì có thể nói là đại trí. Nếu ỷ vào kiến giải của chính mình, miệt thị tịnh độ, sẽ thấy từ kiếp này sang kiếp khác trầm luân ác đạo, có muốn được bén gót những gã ngu trong hiện thời, cũng hoàn toàn chẳng thể được. Tôi thật sự yêu mến, hâm mộ những kẻ hiểu sâu xa, tánh, tướng, tông, giáo kia, nhưng chẳng dám thuận theo. Vì sao? Dây ngắn chẳng kéo được nước sâu, giấy nhỏ không thể bọc rộng, nguyên do là vậy. Chứ không phải là hết thảy mọi người đều phải bắt chước việc tôi làm. Nếu cũng hèn kém giống như tôi, mà muốn học theo hành vi của bậc đại thông gia, muốn diệu ngộ ngay tự tâm, xem đọc biển giáo, tôi sợ chẳng thể thành bậc đại thông gia. Trái lại, còn bị hạng ngu phu ngu phụ thật thà niệm Phật vãng sanh Tây Phương thương xót cho. Há chẳng phải là quá khéo biến thành vụn to, bay lên không lại rớt xuống vực sâu ư? Một lời bao trùm hết, phải tự xét kỹ căn cơ của chính mình mà thôi. Chúng ta chỉ nên an phận chịu ngu, mặc cho người khắp cõi đời đều là bậc thông gia, chỉ mong Phật Pháp được rực sáng trong đời, chúng sanh đều được độ thoát mà thôi, còn gì sướng hơn? Cũng mong ông đem lời này bảo với sư thọ. Thầy Hoằng Nhất muốn lánh vào ở trong núi sâu, đáng gọi là bậc có lòng tin sốt sắng, chân tu. Tôi vui mừng vô lượng. Số 52. Thư trả lời cư sĩ Châu Quần Tranh ở Vĩnh Gia. Lời ông nói khá có đạo lý, tôi cảm thấy an ủi lắm. Đại sự sanh tử cần phải lo liệu sẵn, nếu đợi đến lúc ra đi mới tu, chỉ sợ bị nghiệp lực đoạt mất, bế phương tiện quan, cự tuyệt những sự duyên không cấp bách, rất hữu ích. Ông La Đài Sơn không vãng sanh mà đọa vào chỗ phước báo, là vì tập khí văn tự quá nặng. La Đài Sơn người Giang Tây, đầu cử nhân thời Càn Long, sống cùng thời với Bành Thiệu Thăng. Ông mất sớm, chỉ thọ 46 tuổi. Trong Nhất Hành Cư Tập, có sao lục những thư từ trao đổi giữa Bành Thiệu Thăng và La Đài Sơn. Tập khí ấy đã nặng, thì dù bảo là niệm Phật, nhưng thật ra niệm niệm luôn đặt nơi công phu văn tự. Công phu niệm Phật chỉ là duy trì bên ngoài mà thôi. Đấy là căn bệnh chung của văn nhân, không riêng gì La Đài Sơn. Phật bảo, thế trí biện thông là một trong tám nạn chính vì lẽ này. Niệm Phật muốn được nhất tâm, ắt phải phát tâm chân thật vì liễu sanh tử, chẳng vì để được cái danh người đời gọi ta là kẻ chân thật tu hành. Lúc niệm, phải từng chữ từng câu từ tâm phát khởi, từ miệng thốt ra, lọt vào tai, một câu như thế, trăm ngàn vạn câu cũng như thế. Làm được như vậy, thì vọng niệm không do đâu khởi được, tâm và Phật tự có thể khế hợp. Lại phải khéo dụng tâm, chớ chấp trước quá mức, đến nỗi thân tâm chẳng yên, hoặc đến nỗi khởi các ma sự. Nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối, hành theo đó quyết chẳng bị lầm lạc đi vào đường rẽ. Không biết Liễu Phàm Tứ Huấn ông nhắc đến trong thư là bản chép từ An Sĩ Toàn Thư hay bản được lưu thông riêng. Quan thấy trong một bản đang được lưu thông, thiên tích thiện khuyết 10 điều sự tích nhân quả, nếu muốn in nên đem so với bản được chép sau cuốn An Sĩ Toàn Thư, hễ thiếu bèn bổ sung, hễ sai bèn sửa. Lời tựa đến hơn 1000 chữ, ý nghĩa chấp nhận được, nhưng văn từ chẳng thông suốt. Quan vốn muốn phát huy những ý chỉ chưa được thông suốt của Liễu Phàm Tứ Huấn. Ý nghĩa bị ngôn từ gây trở ngại, nên rốt cuộc chưa được nêu tỏ. Nhưng đặt bài tựa ấy nơi đầu sách cũng có cái lợi nhỏ là có thể dùng để tham khảo, làm chứng lẫn nhau. Lại nữa, cái chí muốn được thấy Phật trong hiện tại có thể nói là chân thiết, nhưng sự này há phải dễ dàng. Nên lấy nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối để cầu nhất tâm bất loạn làm điều chánh yếu quyết định. Trước khi chưa được nhất tâm, trọn chẳng nên manh nha ý niệm thấy Phật. Hễ được nhất tâm thì tâm hợp với đạo, tâm hợp với Phật, muốn thấy liền thấy ngay, không thấy cũng không trở ngại gì. Nếu muốn gấp thấy Phật, tâm niệm lăng xăng, cái ý niệm muốn thấy Phật cố kết trong bụng dạ, trở thành căn bệnh lớn cho việc tu hành. Lâu ngày, oan gia nhiều đời nương theo cái hình tưởng vọng động ấy, hiện thành thân Phật, hầu báo túc oán. Tự mình tâm không chánh kiến, toàn thể là khí vận ma, hễ thấy bèn sanh hoan hỷ, từ đấy ma nhập vào tâm tạng, bị ma dựa phát cuồng, dẫu có Phật sống cũng chẳng biết làm sao được. Chỉ nên nhất tâm, nào cần phải tính sẵn có thấy Phật hay không? Nhất tâm rồi sẽ tự biết tốt xấu. Khi không thấy đã tăng tiến công phu, thì khi được thấy lại càng phải lắng lòng chuyên tu, trọn chẳng mắc lỗi hiểu lầm, chỉ có lợi ích thắng tấn. Người thế gian không hiểu lý, vừa có chút tu trì đã ôm lòng mong mỏi quá phận. Ví như mài gương, nếu hết bụi nhơ, quang minh quyết định tỏa lộ chiếu trời soi đất. Nếu chẳng tận lực mài gương, thì mong gương tỏa sáng, toàn thể gương là cấu uế, thì nếu có quang minh, cũng chỉ là ánh sáng quỷ quái, chứ không phải là ánh sáng của gương. Quan sợ ông không khéo dụng tâm, đến nỗi tự mình đánh mất lợi lành, lui sụp tính tâm của người khác, nên mới viết thêm. Ngài Vĩnh Minh nói, chỉ được thấy Di Đà, lo gì không khai ngộ. Nay tôi cũng bắt chước, nối đuôi rằng, chỉ cầu tâm bất loạn, chẳng kể thấy, không thấy. Biết vậy, hãy dốc sức nơi đạo tâm hợp với Phật vậy. Số 53. Thư trả lời Sư Hoằng Nhất. Nhận được thư, biết sư phát đại Bồ Đề tâm, thề chứng niệm Phật Tam Muội, định kỳ yểm quan, hầu thỏa đại nguyện ấy. Quan đọc xong, khôn ngăn hoan hỷ, còn như sư xin lời huấn thị tối hậu, quan nào dám nhận, nhưng há chẳng nên đem hết lòng ngu thành của mình dâng lên hay sao? Tuy đã biết tọa hạ dùng cách nói ràng buộc ấy, nhưng bằng hữu qua lại, giàu nghèo đều trọn phận, không riêng gì trí hay ngu đều chẳng như thế. Chỉ tận tấm lòng ngu thành mà thôi, chẳng kể người khác có dùng được hay không. Trộm thưa, tâm ấy của tọa hạ thuộc tâm chẳng thể nghĩ bàn, nhưng trong lúc bế quan dụng công, nên lấy chuyên tinh bất nhị làm chánh. Nếu tâm thật sự chuyên nhất, sẽ tự có cảm thông chẳng thể nghĩ bàn. Lúc chưa được nhất tâm, chớ nên vọng động cầu được cảm thông trước. Nhất tâm rồi quyết định có cảm thông. Cảm thông thì tâm càng tinh nhất. Đó gọi là gương sáng đặt trên đài, gặp hình liền hiện bóng. Hình tự lăng xăng, can chi đến mình. Chưa nhất tâm mà cầu cảm thông, thì cái tâm cầu cảm thông ấy đèn trở thành đại chướng bậc nhất cho việc tu đạo. Huống chi, vọng động mong mỏi chuyện phi thường, rất có thể khiến cho ma sự khởi, phá hoại tịnh tâm. Ngài Đại Thế Chí nói, nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Dám vì tọa hạ trình bày. Số 54. Thư trả lời cư sĩ Vưu Tích Âm ở Vô Tích. Cư sĩ vô ngã, thích được rèn giũa, nhưng mắc lỗi hiểu lầm ý quan, nên đầu thư gọi quan là sư tôn, không dùng bốn chữ ấn quan pháp sư, khiến cho ấn quan và bản thân cư sĩ đều bất an. Ấn quan là một ông tăng chỉ biết cơm cháo, xưng là pháp sư thì đã quá phận cùng cực rồi. Dẫu là xưng hô chung chung thông thường, cũng chẳng thể không gọi như vậy. Nếu như không gọi tên, lại gọi là sư tôn, thì quả thật đã mất đi cái đạo chánh danh giao hữu vậy. Lần sau chớ dùng cách xưng hô sáo rỗng ấy. Còn như ký tên, cổ kim thông dụng, phàm với những người ngang hàng đều nên ghi như thế, chứ không phải chỉ đối trước bậc đáng tôn trọng mới dùng từ ngữ hòa nam đảnh lễ, vân vân. Hòa nam, Vandana, có nghĩa là kính lễ, đảnh lễ. Nay, lễ giáo bị tước bỏ, phàm người nghiên cứu học Phật, gửi thư cho tri thức, đa phần hay dùng những câu như, chắp 10 ngón tay kính cẩn thưa lên, nhưng chẳng chịu kém cạnh tí nào. Vua Vũ lại và nhận lời nói hay, tử hạ mù mắt oán trời, bị tăng tử quở trách, còn quăng gậy lễ tạ. Người ngang hàng với mình có một lời dạy dỗ mình, đều phải cúi mình lễ tạ. Như nay, đi tới chỗ ngõ rẽ, không thể quyết đoán nên đi đường nào. Muốn hỏi người ta còn phải chắp tay, huống chi muốn được giúp đỡ về đại sự liễu sanh tử, lại dùng cung cách chào nhau ngoài đường để tiếp nhận, thì là khinh pháp vậy. Khinh pháp sẽ chẳng thể được lợi ích thật sự nơi pháp. Xưa kia, Cổ Linh Tán thiền sư sau khi đại ngộ, muốn báo ân thầy thế độ, bèn nhiều phen khơi gợi. Thầy ngài lấy làm lạ, bảo hãy vì mình tuyên nói. Ngài bảo, nên bày pháp tọa. Bảo thầy đón mình lên tòa lễ bái, rồi mới nói sau. Thầy ngài tuân theo, ngay trong lúc ngài đang nói, vị thầy ấy bèn đại ngộ. Nếu Cổ Linh chẳng trọng pháp như thế, và vị thầy chẳng trọng người đắc pháp như thế, đừng bảo là không nói. Dù có nói cũng chỉ là tri kiến văn tự mà thôi, quyết chẳng thể ngay trong một lời bèn minh bạch bổn tâm. Sách Luận Ngữ nói, chẳng hạ thấp hơn người khác thật sâu, chẳng được lẻ chân. Như Lai diệt độ, chỉ còn kinh tượng tồn tại, nếu coi tượng bằng đất gỗ vàng sơn vẽ vân vân là Phật thật, sẽ diệt được nghiệp chướng, phá phiền hoặc, chứng tam muội xuất sanh tử. Nếu coi là đất gỗ vàng sơn vẽ vân vân thì chỉ là đất gỗ vàng sơn vẽ mà thôi. Khinh nhờn đất gỗ vàng sơn vẽ thì không mắc lỗi gì. Nếu khinh nhờn tượng Phật bằng đất gỗ vàng sơn vẽ thì tội ngập trời. Đọc tụng kinh Phật lời tổ, phải nghĩ Phật Tổ đang hiện diện đích thân nói cho chúng ta, chẳng dám manh nha ý niệm lười nhác coi thường. Tôi nói, người làm được như thế, ắt được vãng sanh, cao đăng phẩm vị, chứng ngộ triệt để nhất chân. Nếu không, bèn là đùa cợt với pháp môn, được lợi ích bất quá là thấy nhiều biết nhiều, nói trơn tru, chẳng được thọ dụng thật sự mảy may gì, chỉ thành chuyện nghe lõm nói mò. Đối với Tam Bảo, cổ nhân luôn giữ lòng kính trọng thật sự, chẳng phù phiếm bàn suông. Người bây giờ ngay một chữ khuất, còn không nói được, huống gì thực hành. Xưa kia, Thanh Thế Tổ Chương Hoàng Đế Thuận Trị, bái ngài Ngọc Lâm Thông Tú Thiền Sư làm thầy, còn muốn xin được đặt cho một pháp danh. Ngọc Lâm Thông Tú, sinh năm 1614, mất năm 1675, người Thường Châu, tỉnh Giang Tô. Năm 19 tuổi xuất gia thọ cụ túc giới với ngài Khánh Sơn Viên Tu, thuộc dòng pháp Long Trì Huyển Hữu. Ngài Viên Tu còn được gọi là Thiên Ẩn Viên Tu, thuộc Tông Lâm Tế. Sau khi ngài Thiên Ẩn Tu Viên Tịch, bèn được kế thừa pháp tịch, trụ trì chùa Báo Ân ở Vũ Khang, tỉnh Chiết Giang. Năm Thuận Trị thứ 15, 1658, vân chiếu vào cung, Hoàng Dương Đại Pháp tại Vạn Thiện Điện. Không lâu sau, ngài lui về núi, lưu đệ tử là Hành Sâm ở lại Hoàng Pháp nơi Bắc Kinh. Năm Thuận Trị thứ 17, vua Thọ Giới Bồ Tát đặc biệt yêu cầu ngài Ngọc Lâm làm bổn sư truyền giới, ban hiệu Đại Giác Phổ Tế Năng Nhân Quốc Sư. Khi giảng pháp trong cung, sư có soạn một thiên sách gọi là Khách Vấn. Đại học sĩ Kim Chi Tuấn phụng chiếu viết lời bình chú và viết lời tựa để lưu hành. Về già, sư sáng lập chùa Thiền Nguyên tại núi Tây Thiên Mục thuộc Chiết Giang, thường trụ nơi đó. Ngài thị tịch vào ngày mồng 10 tháng 8 năm Khang Hy thứ 14, 1675, tại Am Từ Vân ở Hoài An, thọ 62 tuổi. Đệ tử nối pháp hơn 20 người, lưu lại ngữ lục gồm 12 quyển. Vua Ung Chánh do đọc ngữ lục này mà lãnh hội pháp yếu. Ngài Thông Tú nói, đế vương cần gì phải dùng đến thứ này? Vua không chịu, xin được đặt cho một cái tên xấu xí. Ngọc Lâm liền viết hơn 10 chữ xấu xí cho nhà vua tự chọn. Vua bèn chọn lấy chữ si. Thiền phái ấy đến đời vua là chữ hành, nên vua có pháp danh là Hành Si. Phàm mỗi khi vua viết thư cho đệ tử ngài Ngọc Lâm, đều ký tên là Pháp Đệ Hành Si Hòa Nam. Khai quốc hoàng đế còn tự khuất mình như thế, nếu người đời nay suy xét, trước hết phải phạt tội, rồi mới vấn pháp thì mới hợp với cách thức. Nếu không, dân thường không còn là dân thường, hoàng đế không còn là hoàng đế. Đối với Phật học, quan không đạt được điều gì, như kẻ mù đối trước ngũ sắc, như kẻ điếc nghe ngũ thanh, trọn chẳng biết tiếng như thế nào, màu sắc ra sao. Nhưng đối với phương diện chú trọng lòng kính, gìn giữ lòng thành, tôi nguyện dốc hết lòng ngu thành để trọn vẹn cái lợi ích nhỏ nhoi, đá nơi núi khác. Câu này dựa theo thành ngữ, dĩ tha sơn thạch công tự kỷ chi ngọc, nghĩa là lấy đá nơi núi khác làm ngọc cho mình. Đã là tâm giao, hãy nên bỏ đi những trò phiền toái.